将夜来香，今朝有江风，恩公泪下情歌对手，鸟飞飘走江州，汀州那张对手不卑，阿公干酒杯杯，恩公干酒得来暖，该闹中国不温，该闹中国将流汗，中央南拉文山，平安南拉肩扛麦针，走秀三步定格，走河南高。等河滚醉，这来温某灯醉，温盖埋骨的灰温热江夜冷霜，今宵寒流江风，恩公泪下情歌对手，鸟飞飘走江州，汀州那张对手不卑，阿公干酒杯杯，恩公干酒得来暖，该闹中国不温。Coi nào cũng có bước chân diễu hành, chúng ngàn năm lá vẫn xanh, tình ngàn năm nở trên cành mái trơn, dẫu rêu xanh phù tình nắng có hứng hờ cuộc chơi, xưa nay vẫn một đấng chơi, vẫn cành mái cũ nở phơi nhị vàng, xưa nay vẫn một đấng chơi, vẫn cành mãi cũ nở với nghĩ mơ.
đầu năm cho mấy đứa con. Trong này có đến 169 đề tài thiền quán. Cho nên thầy lấy cái tên là trong con mắt thiền quán. Mình có thầy phản và mấy đứa con đem về tối nay từ khi ngủ mấy con ngồi yên thở ba hơi rồi bắt đầu giơ ra thở ba hơi, nhắm mắt lại thở ba hơi và đưa cái tay của mình lên ở trên cột chân cột sắt. Và quán chiếu năm này con dựa ra trong bài nào con sẽ quán chiếu và thực tập theo cái tinh thần của bài đó. Trong này là 169 đề tài thiền quán, nó giúp cho mình tháo gỡ những cái khó khăn trong cái đời sống hiện nay của mình, cũng như cái sự đối chiếu của mình đối với tất cả. Cho nên đây là một sự thành phẩm, nó không phải chỉ là một cuốn sách đọc cho nó mà vui, không phải. Thực ra là mình được có cái lưu ý.
Thank you. เวลาจะดูเป็นรัตตาสงตาสังในหนุ่มท้ายเด็กดึงเหยื่อยืดเท้าทีนี้จงตาลามเด็กเราอ่านหนุ่มนั่งเจ้าตื่นคนผมโดยสงตาโดยญาติรัตตาสงตาเจ้าหมอนเงยรัตตาหมอนลอยเลขาอ่านแล้วก็เดือดแถวเวลาสงตาจะดีบาเพียงขวางกระเช้าเพียงขวางเช่าโรยสงตาเกาะกับคอยกระเช้าเพื่อกับคอยและสงตาดีเพียงหันเวลาเช้าที่นี้เป็นทางเช้าเป็นตาอย่าล้าวมีล้ำปุ๊บมาเช้าที่อย่าล้าวมีล้ำปุ๊บช่างโรยจงตาของหมักจะตายเพียงเดียวจงตาหายหยกเดาน้ำวันเอรอยในเพียงปัญญาđoạn về phần mình có được nữa thì sao không của bản thân của chúng ta trong năm này thì sau đó là quý vị sẽ được nhìn qua đầu năm thì mình xin đại chúng chúng ta đi vào chương trình xin đại chúng ngồi yên và chắp tay lại để chúng ta đi vào chương trình thưa đại chúng bài tuyên quán cho tất cả chúng ta sáng nay vừa hành thích và được đức trong tuyên quán chúng mình ngồi thật yên lặng và nhắm mắt lại nghe từ chuông và theo dõi cái sự thất vọng này. Ta có đôi mắt vô hình và công việc tuyệt tật là ta đã có hành thức và đã có nhiều may mắn. Ta đem đôi mắt ấy mà nhìn mọi hình sắc của cuộc đời để tâm không hoàn chuyển, không gian tỳ, không hiểm khổ. Với tâm hiểu biết và thương yêu, với tâm thị xã, thì hạnh phúc của ta cũng sẽ bị bàn và phước đức của ta sẽ tăng lên vô tận. Ta đem đôi mắt ấy để chia sẻ và cảm thông với những bất hạnh của những người mù, với những người mắt bị bệnh hoạn và khuyết tật, với những người tay chân đang bị cột trói xiềng xích, đang bị cá tấn cực hình, với những người đang bị xa vào màn lưới tội lỗi hay đang bị rơi vào những hầm hố tà kiến. Ta đem đôi mắt ấy để chia sẻ và cảm thông đối với những chúng sinh bên trong nhau để sống, đang dành việc nhau để tồn tại, mặn được yếu thua mà những khổ đau và bất hạnh của họ chưa bao giờ có cơ hội nào để dừng lại và chuyển hướng. Ta có đôi tai vô bình và không bị tuyệt bệnh là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn ở trong đời. Cho nên nơi ba hệ mà ngay ông thanh về cuộc đời về tâm không phản chuyển, không danh tì, không diễm hữu. Ngay về tâm hồn hiểu biết sâu, về tâm thương yêu rộng lớn, về tâm bao dung và hỷ xã, thì hạnh phúc của ta là không thể nghĩ bàn, và phước đức của ta sẽ là vô tận. Tại đoàn mê ta hãy để chia sẻ và cảm thông về những bất hạnh của những người bị biết, về những người bị tái đừng tập kết bệnh, về những người bị ấm thân ngọc lều khó tỉnh, về những người có ấm thân độc ác, và những loài chúng sinh có những ấm thân không lành mạnh, về những ấm thân vang lên kêu lên từ trá tỉnh thực hình, từng sợ hãi lo lắng thất vọng và khổ đau của tất cả muôn loài. Thế nên người ta hãy để nghe âm thanh màu nhiệm của gió, của nước, của lửa, của đất, của núi rừng, của biển cả, của tăng sao, của mấy ngàn, của tâm thức, của bản hữu sinh diệt vô thường, của âm thanh thanh tình từ các bậc chân nhân và âm thanh thuyết pháp khởi đại nguyện của các bậc Bồ Tát. Ta có một gia đình và không bị tuyệt tịch là ta đã có hạnh phúc và đã có quá nhiều may mắn. Ta đem mùi ấy bị thở không khí và thiên nhiên để làm cho ta an lạc. Thở vào các việc ta đang thở vào, thở ra các việc ta đang thở ra, thở vào các việc ta đang đưa dược khí đi vào trong thân thể ta. Thở ra ta biết ta đang đưa những khí không lành mạnh đi ra khỏi thân thể ta. Ta thở vào và ra như vậy mỗi ngày và ý thức toàn thân an tịnh là ta đưa thân đi về với tâm. Ta đưa tâm đi về với thân. Thân và tâm có mặt trong nhau và nhất như cùng nhau trong đại định. Thở vào ta tiếp xúc với sự trong sáng của thân tâm ta, thở ra ta đem sự trong sáng ấy hiện bằng trong cuộc đời. Thở vào ta tiếp xúc với người được hương vị của cuộc sống trong ta, thở ra ta tiếp xúc với người được hương vị của cuộc sống ngoài ta. Ta đem cả người có khả năng thờ một người ấy mà thờ sinh khí của thiên nhiên là người hương thơ của cuộc sống, thì hạnh phúc của ta không thể bị bàn và được thức của ta không thể kể chuyện. Ta đem cả người có khả năng thờ và người ấy để chia sẻ và cảm thông về những người bất hạnh, người mà họ đang bị biết, bị bệnh, bị quyết định, hay những người mình đang bị khờ, mình không chỉ ô nhiễm, bị độc hại, bị tăng nồng, bị chủ ế, hay bị khờ và người mình không chỉ không đồng bằng trong gia đình và bất an ngoài xã hội. Ta đem người ấy để thờ bằng người những hương vị màu nhiệm của gió, của nước, của lửa, của đất, của núi rừng, của biển cá, của trăng sao, của mấy ngàn, của dòng sống sống bình lặng, của tâm thức bình an, và hướng thơ tỏa ra từ các thực cảnh lễ đích, có thiền định sâu xa, và có thời gian quán được chính xác, rộng sâu, rộng khắp. Ta đem cả lực vô định và không bị tuyệt tịch, bình lẫn tàng, tươi đời. Ta có cả lực như vậy là ta có lực đích và có quá nhiều may mắn. Ta nói người ấy mà biết nhận thức tâm bệnh thai và nói những lời không lành mạnh là phải cố tìm cho ta. Nên ta nguyện chỉ ăn những thức tâm lành mạnh, không gây bệnh thai cho ta và người, không gây những khoản từ cho ta và quốc tịch. Ta nguyện chỉ nói những lời nói chân thực, lợi ích, không nói những lời nói có nội dung từ việc là ba hoa. Trong người không nói những lời nói với các quả phù giữa ta và người trong đời này và đời sau. Trong người đang tại lời mọi người của ta ấy mà nói những lời đồng tình tử thật, nói những lời không tán cài, nói những lời được sống như này, được giữa phạm cho đời. Tôi có thân thể vô bình, bệnh đã quá năng nhận thức không bị quyền tâm, là ta đã có quá nhiều hạnh phúc và may mắn. Tôi đang tâm này mà bệnh thành bình thương, tôn trọng và bảo vệ từ sống tư nước ngoài. Tôi đang tâm này mà bệnh thành và bảo vệ công lý. Tôi đang tâm này mà sống để sống an hòa, lành mạnh, từ nước được chỉ nghiệp cho ta, và được hiện đạt cho đời một kỳ tốt đẹp. Con người đang tới này mà cảm thông và chia sẻ đối với những ai có vấn đề đang bị bệnh tật và nghiệp chướng. Xin nguyện tới những người này có được thân thể kiện thương, thọ mạng lâu dài. Một khi họ cảm thông và họ thân đều được từ bài như ý, và khiến cho bất cứ ai một khi nhìn thấy sự cảm thông và họ thân của người ấy đều phát sinh tu tập, sinh khởi tức liệu của trí tuệ và từ bi. Tôi có tâm lý không bị điên đảo, không nhận thức, không bị tán loạn trong tư duy, không bị lạc quên trong nhớ nghĩ và không bị sai lầm trong phán đoán, là ta có quá nhiều may mắn và hạnh phúc. Tâm nguyện đến tâm ấy mà an trụ vào thiền định, chuyển tất cả chuyện nào không còn chi phối, chuyển tất cả loài ái kiến và ái nghiệp không còn khởi sinh, chuyển tất cả ý niệm về ngã và ngã sợ không còn phát khởi. Ta nguyện đến tâm ấy mà an trụ vào nghiệp không của tất cả pháp, chuyển cho tâm ý của ta không bị phân biệt về cái sinh và cái diệt, bề cái có và cái không, bề cái nhìn và cái ý, bề cái tán và cái tù, bề cái đồng nhất và cái gì nghiệp của bạn thử. Ta nguyện đến tâm đức đồng ấy mà hiện bằng số đời và dựng sơ phương tình đồ bằng tất cả tất điều của đại ý và đại trí. Với thiền quán, ta phải thấy thân và tâm ta như vậy, nguyện sống thật xứng đáng và thăng hoa đối với những gì ta đã có, được đâu và lúc nào ta cũng bị cười và thông dong với mọi sự sống.
Đại chúng, sau sự thực tập thiền quán như vậy rồi, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc của chúng ta tăng lên rất nhiều. Chúng ta có rất nhiều may mắn. Chúng ta may mắn được một người. Chúng ta may mắn là chúng ta có mắt sáng, có tai thông, có mũi thông, có miệng, có thân thể, có tâm hồn sáng tạo. Đó là hạnh phúc lớn nhất cho tất cả chúng ta.
hạnh phúc ấy nó cũng lướt lượt hàng ngày. Bề đời sống của ta cũng còn trong khoảnh khắc mà làm việc sống vô tận, chương trình gì ngâm bài thơ dòng xuân xuân để dụng tặng cho đại chúng sáng nay.
Các đại chúng,
là mình thấy buồn của mệt không? Buồn của mệt không? Mệt. Vui của mệt không? Buồn của mệt mà vui của mệt. Thì tôi nghe là 12 giờ kia là dừng cho vừa rồi mà xe ở trên sông Phần Cảnh, chúng ta Phần Cảnh liên tục. Như vậy người ta vui chung mà quá mệt, không phải không? Người ta vui chung mà quá mệt. Cho nên buồn của mình mà vui của mình. Cho nên mình thực tập làm thế nào mà buồn đừng có mệt mà vui cũng đừng có mệt, thì chúng ta sẽ có được cái mùa xuân tiếp tục. Chúng ta buồn mà mệt là bởi vì trong đời sống của chúng ta quá nhiều bận rộn. Cái vui mà mệt là bởi vì trong đời sống của chúng ta có quá nhiều bận rộn. Trẻ thơ bận rộn theo kiểu của trẻ thơ, thiếu niên thiếu nữ bận rộn theo kiểu thiếu niên thiếu nữ, thanh niên bận rộn theo kiểu trung niên và lão niên bận rộn theo kiểu lão niên. Tuy nhiên không có cái trường nào là không được. Vui mệt theo kiểu vui, buồn mệt theo kiểu buồn. Và chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể thực tập được và trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta vui chúng ta không mệt mà buồn chúng ta cũng không mệt? Đó là cái công trình của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta buồn mà mệt thì chứng tỏ là tu tập chúng ta đã thất bại, và thất bại hơn nữa vui mà mệt thì lại càng đi lạc hơn. Cho nên chúng ta phải thực tập làm thế nào mà buồn cũng không mệt mà vui cũng không mệt. Đó là tập công trình tu học của chúng ta. Mà chúng ta làm được như vậy thì mùa xuân đích thực nó sẽ có mặt và trong cái đời sống của chúng ta. Thế là chúng ta tiếp xúc với cái buồn mà không mệt, chúng ta tiếp xúc với cả vui mà không mệt là bởi vì chúng ta phải có một cái tâm nhìn. Trước hết là chúng ta phải mở cho được cái tâm nhìn. Chúng ta không hiểu được đâu là đúng và đâu là sai, đâu là chân, đâu là vọng, thì đôi khi ta lầm. Cái sai là cái đúng, ta tưởng cái đúng là cái sai, ta lầm cái chân là vọng, ta lầm cái vọng là chân. Cho nên cuối cùng nó đưa tới cho ta người khổ đau. Bởi vậy mà người đệ tử Phật chúng ta phải thực tập chánh kiến mỗi ngày. Chánh kiến có nghĩa là vọng thì ta biết là vọng, chân ta biết là chân, vọng là chân ta không lầm lẫn và vọng chân không đã lừa được chúng ta. Buồn và vui, buồn ta biết ta buồn, vui ta biết ta vui, cho nên ta không lầm lẫn giữa cái buồn cái vui, do đó buồn và vui không đã lừa được chúng ta. Bởi vậy trong đời sống hàng ngày ấy, cho dù vui không đã lừa mình, cho dù không đã lừa mình, như vậy mình đã có một cái niềm vui chân thật. Đó là gì? Đó là nó sắp sửa có mặt ở trong chúng ta. Cho nên ở cái người nào mà có chẳng kiến á, thì người đó có gì mà lạc? Cái gì mà lạc? Mà cái người dân của chẳng kiến á, khi mà lạc đó mới là lạc đích thực. Còn tất cả chúng ta không nhiều là bị lạc, nó đã lừa. bởi vì cái định lạc của chúng ta không phải đi từ cái trạng kiến mà đi từ cái kinh nghiệm thức thì là thế này lạc là thế kia, cho nên chúng ta chạy theo gì và chúng ta chạy theo lạc cùng này, cho nên chúng ta là bị thi và lạc lạc cho các cuộc đọc cuộc đời công tin mặt mai của chúng ta không được chung, không ai có một chung gì cả, mà còn không khát bơ phờ thèm khát mà đến giờ chưa vẫn phải chung gì cả, chưa khát chưa khát. Cho nên ta tu học mà thiếu cái trạng tiền trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì không bao giờ chúng ta tiến tạo ra được cái gì và chưa lại, mà chúng ta không tạo ra được một chút đích thực cho tất cả chúng ta. Thưa đại chúng, ta có chân gì và chân lạc thì chúng ta mới tạo ra được từng mùa xuân cho chúng ta. Chúng ta phải biết nương dựa cái chân gì chân lạc đó hàng ngày bằng chánh kiến. Là cái hạnh phúc lợi nhất của chúng ta là thấy được sự thật. Nếu mà ta không thấy được sự thật thì chúng ta bao giờ có hạnh phúc, mà chúng ta bao giờ có một chút. Thấy được sự thật có khó không quý vị? Khó lắm. Cho nên cái thể lớn lao nhất của tất cả chúng ta là thấy được sự thật, thấy không được sự thật. Còn ở nơi nào, ở người nào mà chưa thấy được sự thật, người đó chưa bao giờ có hạnh phúc và người đó chưa bao giờ có được sự thật. Người ta vẫn biết tin một xuân, nhưng mà thật sự ra người ta chưa bao giờ có một xuân. Cho nên chúng ta phải thấy được sự thật. Thấy được sự thật là ta có một xuân. Ta phải nghe được sự thật. Nghe được sự thật khó lắm. Thật nhiều là mình không nghe được sự thật. Bởi vì không nghe được sự thật cho nên mình hay bị thất vọng, mình bị người ta lừa. Cho nên mình nghe được sự thật, điều đó là sự thật rất vượt qua, rất khó chịu đựng, mà mình vẫn chấp nhận được thì cái hạnh phúc, cái an lạc khi một chút nó bắt đầu thực sự có mặt ở trong chúng ta. Nghe được sự thật có khó không quý vị? Nhất là trong một thời đại mà khoa học tiền toán, khoa học tiền tử và thông tin đồng vờ, mỗi người nói một cách, mỗi người tuyên truyền một kiểu, cho nên trong nghe đó mà mình nghe được sự thật thì mình có hạnh phúc, mình tạo ra được một chung với chính mình. Còn mình không nghe được sự thật nhất thì mình càng nghe được mình càng biết đấy. Có nhiều người thì nghe không mà biết rằng đấy thì là sao có một công việc, cho nên nghe cái một sự thật thì ta mới có hạnh phúc, mới tạo ra được sự thật. Nhất là sự thật người ta mới có hạnh phúc, ta mới tạo ra được một sự mà quan trọng hơn là ta phải chấp nhận sự thật để sống, chấp nhận sự thật mà không bị giao đây. Thì ta mới có hạnh phúc lớn, ta mới có nhiều thứ lớn. Còn khi mình biết được sự thật một cái, tay chân mình chân rụt. Dạ hơi, nếu được sinh chất thì mau chết. Còn những sự thật không thể như mình dựng thời như vậy đó. Có gì nên. Có những thân tường, mà mình nhìn rằng đó là thân tường, mà mình nghe thân tường rất là tốt rồi thân tường. Đừng biết nghe thân tường đó, nghe cái ngược lại một cái thì mình nhìn xuống phải chứ. Mình cứ chấp nhận đó là sự thật sự sống, thì mình sẽ khổ đau, và mình không bao giờ có một chút. Mà trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta cũng đã có rất nhiều thân tường, có phải không? Tôi là chồng trong đời đồng hành. nay chúng ta có rất nhiều thần tượng của bài hát. Nhưng mà thần tượng có ý cũng làm cho ta rất là lo lắng, sợ hãi và làm cho ta ăn cung nhân, ngủ cung nhân của bài hát. Cho nên khi mà ta biết được sự thật về thần tượng, ta chấp nhận cái sự thật đó để ta sống là ta đã có hạnh phúc rồi. Dù đó là sự thật về sức của ta. Cho nên nguồn thân lớn nhất của chúng ta là chúng ta chấp nhận sự thật về sống và ăn hoa. Thế là chúng ta nuôi được sự thật trong đời sống chúng ta để cho đời sống chúng ta khi nào ở đâu có một chút. Chúng ta phải có được ba phương pháp thực tập. Thì phương pháp thực tập thứ nhất là thực tập về đạo đức. Chỉ có đất mới tạo nên một chút. Cho nên thì phương pháp thứ nhất là đạo đức. Đạo đây là chấm dứt. Do chấm dứt phiền não, do tăng đức và phiền não mà đức hạnh của phát sinh. Và đức hạnh phát sinh cho nên mùa xuân và phát sinh ở trong chúng ta. Chúng ta ai cũng có phiền não. Mà có phiền não thì ta cũng có mùa xuân. Cho nên ta muốn có mùa xuân thì ta phải thân phạt cái hạnh và tăng đức phiền não để cho cái tố đức và phát sinh trong đời sống chúng ta. Chúng ta thực tập như vậy là chúng ta thực tập và đoạn đức. Vì là phiền não sẽ ở chỗ nào là chúng ta chắc đức ở chỗ đó. Phiền não sinh ra từ nơi vợ ta thì ta chắc đức. Phiền não sinh ra từ nơi vợ. Phiền não sinh ra từ nơi chân ta thì ta chắc đức. Phiền não sinh ra từ nơi chân ta đều là phải không? Phiền não sinh ra từ nơi cha mẹ ta thì ta chắc đức. Phiền não sinh ra từ nơi cha mẹ ta để ta còn phúc. Và cái phiền não sinh ra từ nơi con cái thì ta chắc đức. Phiền não đó để cho ta còn phúc. Và phiền não để ta sinh ra từ nơi bạn bè thì ta chắc đức. Phiền não sinh ra từ nơi bạn bè đó để ta còn phúc. Và phiền não sinh ra từ nơi đời sống xã hội thì ta chắc đức. Phiền não từ nơi đời sống xã hội đó để ta còn phúc. Ta thực tập như vậy tức là ta thực tập các phương pháp đoạn đức. Và đoạn đức như vậy là chúng ta sẽ tạo ra những mùa xuân cho chúng ta. Cái này là ai của chúng ta mà không đặt lần phiền não từ nơi những người yêu của mình. Và ai của chúng ta đã không một lần tinh thần phiền não từ nơi người yêu của mình thì khi nghĩ đến ai cũng quan trọng. Thì chứ không ai giảm cái tay này. Chỉnh bỏ ra thì ra là trong đời chúng ta cộng đồng lần khởi lên phiền não từ nơi những người thân yêu của chúng ta. Và bây giờ là chúng ta phải thực tập phương pháp đoạn đức. Người là phương đức phát sinh do các đức phiền não. Thời các đức phiền não thì chúng ta có hạnh phúc. Chúng ta có một chút, một chút đức thực sẽ có mặt của chúng ta. Một chút không còn là ước mơ, một chút có thực. Phương pháp thực tập thứ hai là trí đức. Trí đức tức là đức thành phát sinh là do trí tuệ, do một trí tuệ. Đức thành mà tạo ra mùa xuân, và mùa xuân là có thân, nó phải đi từ đến chất liệu của trí tuệ. Không có trí tuệ thì dù ta có cố gắng tạo ra mùa xuân đi nữa thì mùa xuân cũng bao giờ có mặt
bởi tất cả chúng ta.
Vì cái tôi tưởng là đã đến chỗ đùa rồi mà xe ta còn chạy được ngoài đường nữa, mà còn hủ lên được thì làm sao mà có một sông được. Và thanh niên gặp nhau ở bên kia sông tặng cho nhau một câu chuyện thề rất là thấp, làm sao có một sông được. Tôi ngồi chút thức mà tôi nghe tôi là nữa, có người mà cứ đổ thể như mà của hệ thề của Việt Nam có nhiều người biết được thế như mà làm sao có một sông. Mình nghe thế gặp nhau cảnh làm câu mò mẹ chuyện thề rất là tốt. Tôi nghe như vậy tôi xoài xa tôi gia đình nào sinh ra những người con như thế rất là bất hạnh. Dòng họ nào là có những người con như thế, người cháu như thế, và dòng họ đó quả thực bất hạnh. Làng nước nào đã có những người như thế, quả thực bất hạnh. Và cái niềm thêm nữa là văn hóa và đạo đức của gia đình, của xã hội, của đất nước đã tổ chức rất là. Nhưng mà đó là cách nhìn của ai? Cái đồ đồ cách nhìn đó đi về phía không đúng. Cách nhìn đó là cách nhìn của tất cả chúng ta. Chúng ta có cách nhìn. Cha mẹ phải có cách nhìn với con cái. Bạn bè phải có cách nhìn với nhau. Anh chị em phải có cách nhìn với nhau. Thầy trò phải có cách nhìn với nhau. Về khi người mà mang cái tâm phạm tục và đời dưới đường như vậy mà đi phía một chút, làm gì có một chút. Chúng họ đã đại lúc của chân, lời nói và họ như vậy đã đại lúc của chân. Khi tôi nghe một câu hỏi của đảng thanh niên ở bên dân dân và trả nhau như vậy, tôi không ngờ đạo đức của quê hương của chúng tôi của cách để mức căng thẳng như này. Giờ tôi biết rằng người tôi không bao giờ có mặt thực sự với một cái gì như thế. Với xã hội mà là người như thế. Do vậy chúng ta phải thực tập phương pháp thứ hai là phương pháp và trí đức. Để ở đâu ở lúc nào chúng ta cũng có trí tuệ soi chiếu chúng ta nên nói cái gì, không nên nói cái gì, chúng ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nên nói với ai, không nên nói với ai, nên làm điều đó lúc nào, nên làm điều đó, không nên làm điều đó lúc nào, và nên nói đời lời nói lúc nào, chúng ta phải thực sự có trí tuệ. Và như có trí tuệ như vậy cho nên chúng ta tạo ra được nhiều thứ cho chúng ta và cho tất cả những người chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ thực tập và quy phạm về trí đức. Trí đức tức là chúng ta phải luôn luôn giác tỉnh. Chúng ta phải luôn luôn giác tỉnh. Giác tỉnh thân và tâm của chúng ta trong mọi lúc. Phương pháp thứ ba mà chúng ta phải thực tập đó là ơn đức. Các đại chúng, thời gian ở trong thiền thất, một lần mà bưng nước ăn là tôi chảy mắt, một lần mà bưng nước uống là tôi chảy mắt, một lần mà đứt ngọt đưa lên là tôi chảy mắt, một lần mà đi vào phòng tắm đi vào toilet là có chảy mắt, và mỗi lần mà lấy nước xà phòng để rửa tay hoặc là giặt áo quần là có chảy mắt. Việc nhận thức của tôi là có được là nhờ có người cho mình ăn cơm, có người cho mình nước, có người cho mình điện, có người cho mình xà phòng giặt, có người cho mình áo quần, vân vân. Và nếu không có cái đó thì điều mình có thành tựu được cái việc nhận thức của mình không? Đó. nhận thức vững vãi, con thương con nhận thế nào. Nhận thức bằng ai cũng được cho, ai cho mình được nhận thức thế nào. Nhận thức mà không còn được để tạo mà ngay trong một buổi hát vừa rồi, nhận thức được nào. Thế nên mỗi lần ăn cơm, mỗi lần ngồi ngửa, mỗi lần đưa ngọn tay được ngọn miền, hay là biết tới có lẽ, hay biết tới chỗ tạm, hay biết tới giả vừng, từng nhìn sâu sắc và cảm ơn tất cả. Bởi vì nhìn sâu sắc và cảm ơn tất cả, cho nên trong một cái đó tôi nhiều bãi và tất cả hiện lực. Và khi ngồi như bình an của mình là tôi cũng làm nghiêm túc. Tôi đã quý hầu hôm hồi, tôi nghĩ rằng cái công ơn này có được là nhờ chư Phật Bồ Tát hiện thần tăng, và nhờ phước đức của mình, và nhờ cha mẹ tổ tiên ông bà của mình, và nhờ tất cả mọi người và mọi loài, nhờ thầy tổ của mình, cho nên mình mới có được cái vinh dự, cái phước đức này. Cho nên tôi không còn nhập thức cho tôi nữa, mà tôi nhập thức cho tất cả mọi người và mọi loài. Và mỗi ngày tôi tìm đủ mọi cách để chia sẻ những chủ trương ở bên ngoài và những chủ kiến ở bên ngoài, bằng cách lấy một ngàn cơm mình vừa ăn xong, rồi chủ nguyện sâu sắc, rồi thò qua thành cửa sổ thả ra ngoài, đó là sự chia sẻ. Cho nên cái phương pháp mà thực tập thứ ba là phương pháp ân đức. Mình phải thấy được tất cả mọi người, mọi loài đều là ân nhân của mình. Và cái đại chúng, tôi ngồi trên thân và mở cửa sổ nhìn xuống dòng sông Bạch Biển, thế giới nó ế đề, nó nhẹ và nó khoảng, không đến được đường, nó yên yên lặng. Và vì vậy cho nên tôi đã nhiều lần cảm nhận và tôi làm cái bài thơ gọi là dòng sung sức. Tất cả là sung cả một dòng, chẳng phải là bạch khắc, mình phải đi tìm tầm dòng. Mình chỉ cần được quay lại trong cái điều kiện vốn có của mình là mình có rất nhiều hạnh phúc. Cho nên thưa đại chúng, cái phương pháp mà chúng ta thực tập và thứ ba là chúng ta thực tập về ân đức. Chúng ta ăn của ai một bữa cơm, chúng ta uống của ai một bữa miếng nước, chúng ta mặc của ai một chiếc áo, chúng ta ở với ai một ngày, chúng ta ở với ai một giờ, tất cả đều là ân đức hết. Mà người mà hạnh phúc lớn nhất là người ân đức. Và người mà thích hành lớn nhất là người mà không biết ơn đức, là người phạm bội. Cho nên người mà biết ơn đức đó, người đó sẽ tạo ra được mùa xuân cho chính mình, tạo ra thiên đường cho chính mình. Và người mà không có ơn đức và không biết ơn đức đó, người đó sẽ tạo ra địa ngục cho chính mình. Địa ngục là những người mà phạm bội, không biết ơn đức. Cho nên phương pháp thực tập thứ ba của chúng ta là phương pháp ân đức. Chúng ta có đoàn đức, chúng ta có kỹ đức, chúng ta có ân đức, lo gì chúng ta không có mùi sống. Cho nên lúc nào ở đâu chúng ta có đoạn đức, chúng ta có kỹ đức, chúng ta có ứng đức, là đó, lúc đó chúng ta có một sức. Và mọi chung lợi nhất của tất cả chúng ta là thấy cho được sự thật, hiểu cho được sự thật, nghe cho được sự thật, tiếp xúc cho được sự thật, và việc chấp nhận sự thật để sống. Thì chúng ta ở đâu, lúc nào tổng tả ra được mùa xuân của chúng ta, hay là chúng ta là mùa xuân, chúng cần phải tả nữa, chúng ta là mùa xuân. Và mùa xuân là chính chúng ta. Đó là bài học hỏi cho tất cả chúng ta sáng nay. Bây giờ xin đại chúng chúng ta cùng thiền hành. Quý vị phải để đồ đoàn rất là cẩn thận ở đây và lại ở đây để chữ là chúng ta đi khắp thoải mái, thay đi đâu là quý vị đi đó.
Hôm nay giữa rừng sâu, những bước chân nhiều hầu, không còn tìm quá khứ, không hò hẹn mãi sau. An vui giữa đất trời, nghe hơi thở anh hơi, thấy trời rõ hiện tại, hạnh phúc đây tuyệt vời. Đường đi đi lên cao, đời ngả như trăng sao, non xanh nhìn mây trắng, tôi yêu thương bước vào, an tình từ cõi lòng. Đường đi đi mênh mông, mắt xanh nhìn sen trắng, nắng ngọc vơi về hồng. Đường đi hương thiên bay, gọi tâm linh hiền mày, niềm vui theo hơi thở, cuộc đời đẹp từ đây. Hai giữa rừng sâu, những bước chân nhiệm màu, không còn tìm quá khứ, không hò hẹn mãi sau. An vui giữa đất trời, nghe hơi thở thành hơi, thấy đời rõ hiện tại, hạnh phúc đây tuyệt vời. Đường đi đi lên cao, đời nhà như trăng sao, non xanh nhìn mây trắng, coi yêu thương bước vào, an tình từ gói lòng. Đường đi đi mênh mông, mắt xanh nhìn sen trắng, nắng ngọc vơi tuệ hồng. Đường đi hương thiên bay, gọi tâm linh hiền mày, niềm vui theo hơi thở, cuộc đời đẹp từ đây. Đường đi hương thiên bay, gọi tâm linh hiền mày, niềm vui theo hơi thở, cuộc đời đẹp từ đây.
Trái tim dung hóa vạn mặt trời, một trái tim máu lưu chiến ngàn nơi, dù địa ngục hay niết bàn tình là tình đạo sĩ, là tình yêu siêu bản giữa mênh mông vạn vạn ánh trăng tương, giữa ai đi giữa tháng ngày mưa bão, dìu ai về giữa trăm thắng ngàn thua, trong bão lửa tình hóa thành sen trắng, giữa hồng trần tình hoa nắng tình vui, tình sáng tình khi mới có luân hồi, tình đưa ai ức hiếm trở về ngôi, cho hoa cỏ cùng biến cười rung rưng, để tâm linh sáng rực còi luân hồi, tình tâm linh là phép là vạn đời, tình diệu vời giữa dòng đời diệt sinh. Đạo sĩ ôi cuồng tình kỳ lạ, một trái tim dung hóa vạn mặt trời, một trái tim máu lưu chiến ngàn nơi, dù địa ngục hay niết bàn tình làn, tình đạo sĩ là tình yêu siêu phàm, giữa mênh mông vạn vật ánh trăng thương, đưa ai đi giữa tháng ngày mưa bão, dìu ai về giữa trăm tháng ngàn thương, trong bão lửa tình hóa thành sen trắng, giữa hồng trần tình hoa nắng tinh vui, tình sáng tinh khi mới có luân hồi, tình đưa ai ước kiếp trở về ngôi, cho hoa cỏ cùng biến cười dung thương, để tâm linh sang rừng cõi luân hồi, tình tâm linh là phép là bạn đời, tình diệu vời giữa dòng đời diễn sinh.
Thank you.
Thế là chẳng năm nay là năm bên hồi. Cho nên những người tới hồi á thì phải tập thành thành tư và thẳng người. Và những người mà năm nay á tân tan làm bài lớn tân á, tân hề tân từ tân giờ tân màu làm bài lớn tân á, tân là bởi vì tài thức tân thần đều được lời giáo truyền từ bạn bè. Năm nay những người đó rất vui mừng là bạn bè bạn đặc. Nói đạo là ai đó đến người biết chúng tôi chuẩn bị xe đó biết nữa. Ai có tui nữa
anh đã sẵn. Con tình đạt của thầy, con tình thầy đại chúng. Ngày mai đi ra thấy chân tôi cẩn tâm, từng bước cẩn tâm.
Năm nay ai mà thật sự hành tâm của vợ chồng chúng ta là chị Ngân á, như là nhân tích, nhân thiền, nhân thanh, nhân ngọ. Năm nay những người đó sẽ gặp được những người chi kỷ. Thank you.
mà đòi hỏi là phải phản thân.
Anh thân tôi
Thank you.
mà liên hệ đến cái vật mình sẽ bất lợi của những loài như thế này.
Bởi vì đất to to mà sao mà giải quyết nổi đấy. đức này. Mà cho nên năm nay tuổi ngồi đó mặt cũng nhăn nhúm, tức thì khó khăn đối với Đức Ba, không giặt được rồi. Mà là mặt tuổi ngồi của Đức Ba, mặt tuổi ngoài của Đức Ba thì năm nay mình sẽ có tranh chấp về như vậy, về làm hại. Mà điều này chắc chắn mà xảy ra là bởi vì giữa Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam rồi là vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, thì giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Cho nên năm nay rất là khó khăn cho cái người Việt Nam rất nhiều, khó khăn lắm. Cái khó khăn này không ai ưa hết á, nhưng mà sao thì thôi nó như vậy, vậy là như vậy, nó thiệt thở như vậy. Như vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Mình từ cái khó khăn này thì mình phải làm gì? Tất cả chúng ta phải làm gì? Đất nước chúng ta phải làm gì? Bởi vì cái khó khăn này đó thì trước hết là những người làm chính quyền phải biết tư. Mà tư ở đây là có hai cái chất liệu. Trước hết là họ phải khơi cái tâm nhân lực. Và tất cả chúng ta cũng phải nhận nhập. Nếu không có nhận nhập là không làm được gì trong năm này hết. Cho nên những người mà cái tâm mà buộc chuột bạc chạc sừng sợ được sáng thì năm nay sẽ hết. Năm nay chỉ người thành công duy nhất là cái người mà nhận nhất là từ tu tập mà thôi. Còn cái ai mà buộc chuột bạc chạc làm mọi chuyện không có thành công mà thôi luôn. Bởi vì nhất nước ta vô mà đối với người ta đất nước này cũng không ngồi. Thứ hai là đức Việt mình vô cái đức tơ đó để dân dự. Như vậy là chẳng hạt nào đức ta vô nó đổi đầu vậy quá và đức này. Cho nên cái đám Tây Phương rất nhát nhiệt đối với đức Việt chúng ta, là cho mình vào đó xong là mình tiêu luôn. Giống như đức vô vô mà chạm tới có đức, mình có cái gì thì dừng cả đó. Cho nên mình có đương trả. Hạnh phúc của tất cả chúng ta là phải đi từ những cái điều kiện vốn có của chúng ta. Chúng ta đừng có mượn cái của người khác để làm giàu cho cả của mình. Nếu mượn cái cái người khác để làm giàu cho cả của mình là mình sẽ tiếc. Thì mình phải hiểu được điều này không? Mà đây không phải là thầy Thái Hoa nói. Ai nói? À, đây là cái dứt lý mà đi như vậy. Dứt lý mà đi. Thế một điều hấp dẫn nữa. Năm này là đinh hồi. Hồi là heo. Nhưng mà đinh á là đi nhằm ở nơi cái gọi là mục hành á thì nó gặp họa. Cho nên lâu này á là hề là heo mà đinh là họa. Cho nên heo mà gặp lửa. Cho nên lâu này là heo quay. Cho nên đinh hề là heo quay. Bởi vậy mà năm này là đại hạn, rất đại hạn, mùa màng khó khăn, biến dịch, theo quay á, theo uống á. Như vậy thì năm này mà ai mà không tâm tình, không sáng suốt thì người là nước, người là quay, rồi bị theo quay. À, cho nên năm này chúng ta ngoài cái sự chịu đựng một nhập rồi, chúng ta phải biết tu tập để phát khởi cái tâm từ bi. Bởi vì nóng thì chỉ có từ bi mới dập tắt, mới xoa dịu. À, cho nên năm này là hành phù bất bất cao này, phù nhiên bất cao này, chuyện không vừa nó có này, chuyện đặc tỏ mà ít nữa làm cho hấn ra này, thì tất cả những cái đó được biết tới thì thảm họa cho đất nước, thả hòa cho thể giới con người. Và năm nay có thể xảy ra cháy rừng. có thể xảy ra là cả cái hỏa tai. Bởi vì năm này á là cái đinh hời mình và nó là ất thượng hồ, nhưng mà nó lại khác với thiết thượng hỏa. Cho nên người mà được rồi sẽ mục hết, nó làm khô hết. Cho nên năm này chúng ta phải nhận ra tu tập cái hành từ bi, đó, cái hành Bồ Tát Bảo Thế Âm, vừa thì hành vừa hạn để tặng cho tất cả chúng ta. Thì năm này là mọi người phải tự cứu lấy bản thân mình, không ai cứu được nổi. Mình có ít lại là có thầy cứu, là có tôn giáo cứu, là có đạt cứu, là có chính quyền cứu, không ai cứu cho mình đâu. Và chính năm này là những người có chức quyền lại là những người vất vả nhất. Vì ra năm này là năm heo quay, heo người bởi vì heo ăn lâu ngày rồi, thì bây giờ nó phải chịu vào cái lò quay lò nướng. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận để mà khởi cái tâm từ bi mà thương tất cả mọi người mọi loài. Mình sẽ biết như vậy, bởi vì ai được là nạn nhân của cái lòng tham của mình, nạn nhân của cái sự giận hờn và trách móc của mình, là những cuộc sự ngu si cái tâm mình. Cho nên mỗi chúng ta được quay về tu tập nhập nhập và phát khởi tâm từ bi. Thêm một cái điều nữa là quý vị phải lưu ý, heo thì có hai loài. Heo rừng á thì nó có tự do, nhưng mà nó phải bị đưa đi bọt má bạn. Muốn có tự do thì phải từ mình nhận lực lấy, để khỏi bị rớt, khỏi bị quay, có hiểu không ạ? Mà còn không chịu đi bơi đi mọt đi làm ăn mà ngồi hạ mò để người ta đem tới, thì đó là không chuyện. Cho nên gọi là nằm hề để mà ăn đấy, thì nằm ở nhà đời đấy, hạ mò để người ta đưa tới, thì càng ăn lo chừng mau nghe thì máu chết trên đấy, máu bị nhiễm và bị quái trên đấy. Đó, cho nên năm này là quý vị phải thấy được hai cái loại heo, là heo rừng có tự do thì khá rất rất là, còn đi lại ở nơi người khác thì bị chi, còn bị quay bị nhiễm. Đó là ý kiến tinh gia của thầy Tại Hoàng năm này. Xin nhận bằng cho tất cả đại chúng. Nếu đây cần chỉ là văn nghệ là thôi. Xin tất cả quý vị, cho nên tôi xếp cái mục gọi là chuyên ba này vào ở đây, gọi là chuyên tên này vào ở trong văn nghệ. Nhưng mà chuyện là văn nghệ cả, cái vui, cái buồn, cái hên, cái sương, cái thành, cái duy, cái được, cái mất, cái vinh dự, cái đau khổ, tất cả đều là trò chơi của tâm mà ra. Cho nên tâm mình mà nó an, nó vững, nó vàng thì mọi chuyện nó yên hết. Mà tâm mình mà lôi thôi được khổ thì mọi chuyện đều là lôi thôi được khổ hết. Và thưa đại chúng, cho nên năm này tuyệt đối ai hỏi cái gì thì mình lắc đầu thôi, chứ đừng nói. Bởi vì nó không tổng đâu, nó làm sao tổng được. Cho nên ai hỏi tay thì mình nói đấng cũng khỏe, ai hỏi nam thì mình nói bắt. Thì cách nói của các vị thiền sư là phải để mà mở ra cái lối đi. Cho nên các vị thiền sư người ta hỏi gặp các thầy tổ sư từ Tây Phật qua thì ý như thế nào, người ta nói cái bả cuộc sống, cái tâm cuộc sống. Ta hỏi là tổ sư qua có ý gì, từ chân tay về qua phải như thế, từ thiên sư nói cái cộng được sinh. Thì năm nay thì mình cũng chỉ trả lời cái cộng được sinh. Đấy, hay là cái dòng sông là tiếng nước chảy, hay sông hương để xin lùi tìm lượt mới phải lên. Năm nay có cái vô thầy sông hương để xin lùi tìm lượt mới lên. đó tất cả những các thứ này thì mình vượt ra khỏi được những cái tử thi, vượt ra được những cái tai nạn do ngôn ngữ không lành mạnh của mình đã rồi, do cái hành động tư duy không lành mạnh của mình đã rồi. Được chưa? Thấy làm đi là chuyên tân gia như vậy là cái gì thứ chỉ để mà chiêm nghiệm. Cái này là cái văn nghệ mà tôi thôi, không là cái gì cả, cái này là cái văn nghệ. Thực tiễn của mình là phương, mình tu tập mới thay đổi được tất cả. Chú ý hiểu không? Về còn thêm một khóc dẫn nữa, thì ai có con người chi tiết? Tôi đã viết cái cuốn sách gọi là Trong Con Mắt Thiền Quán. Trong Con Mắt Thiền Quán này là tôi viết đến 169 đề tài. Và trong 169 đề tài đó, đề tài nào cũng có thể tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái khó khăn cho chúng ta theo cái cách của thiền quán mà tôi thấy được. Cho nên đây là cái món quà mà tôi sẽ tặng cho tất cả những vị có duyên trong cái vui xuân đầu năm này. Cho nên tôi có đặt dấu là cuốn sách nào mà không còn dấu là sách bất hợp pháp, và sách nào mà không còn dấu thì sách đó không giải quyết được như cái gì cả. Cho nên là phải còn dấu ở trong. Bởi vậy thứ gì vì nhận được món quà này rồi, không xem nó như là một cuộc tiền, một cuộc tiền thiết hay là một cuốn sách bình thường. Quý vị nhận được cuốn sách này xem như đó là một món quà quý báu đầu năm, và tất cả những tâm huyết tôi đã gửi cho quý vị ở trong cuốn sách này. Do đó sau khi nhận được, quý vị về chất và tối nay trước khi đi ngủ, quý vị đều được công phật. Và sau khi đều được công phật rồi thì quý vị lại phật và nguyện tên tự Phật danh của mình. Và sau khi tên tự Phật danh của mình nguyện xong rồi á, thì vì nguyện ý cái đó, một nguyện cái đó, xong rồi thì vì theo dõi ba hơi thở và nhắm mắt lại, và thì vì về tâm sát nha.
Vì nhờ cuốn sách ra, vì nhờ xong rồi nhắm mắt lại và đặt bàn tay vào trong cái trang sách đó, khi đọc vào cái trang sách này rồi là quý vị nhận ra và quý vị sẽ thấy được là từ thân giác liệu, hoặc là cái đề tài khác thì quý vị sẽ đọc cái đề tài đó và làm việc thấy rằng trong năm này á, những chuyện mình có thể xảy ra ở cái phần này và mình phải có cái cách giải quyết như đã được hướng dẫn ở trong cuốn sách này. Đại chúng có hiểu không?
Đại chúng, vì điều chúng ta dựa ra nhằm kết tăng gọi là cái điều gọi là cải đầu tộc. Cái điều gọi là cải đầu tộc thì mình cũng đừng nó sẽ đọc rất rõ ra, mình cứ đọc cải đầu tộc. Còn một số tin lành đã gặp tôi là họ đã thuyết giải cho tôi nghe cả mấy tiếng đồng hồ. Sau khi thuyết giải xong họ hỏi tôi, thầy thầy giáo ý tin lành có hay không? Tôi cười và nói, một số có thấy cái đầu tóc và chiếc áo của tôi đang mặc không? Cái đầu tóc và chiếc áo tôi đang mặc đã trả lời một cách chính xác về câu hỏi của ngài. Thế này thì mình không cần phải trả lời. người ta vì như sự thật của cái bối cảnh mà người ta hỏi rằng là anh như thế này chị như thế này chị như thế kia, anh cũng thân nói ngỏ cái mặt cứ đây việc nhưng ngỏ cái bên khe cứ đây việc hết, cho nên tăng cả cái hỏi đăng ký để cho sân ra nhiều tiền không phải làm mặt phải phải đi mà, cho nên đó là cái cách nếu quý vị bắt đọc được cái bài này thì chắc chắn rằng năm nay quý vị sẽ có mấy phần của tôn giáo, sẽ có xung đột của tôn giáo, sẽ có xung đột về những chùa này chùa kia bên này bên kia tôn giáo này tôn giáo kia, thì khi mà mình biết được như vậy thì mình phải rất chân thành được khỏi sự quảng phù khỏi chuyện này chuyện kia đạt được bao nhiêu không. Như vậy là cái món quà này là một món quà vô giá cho tất cả quý vị có mặt sáng nay, và ai có mặt có được đánh dấu ở đây trong cuốn sách này, và may là vừa phải cho con đánh quà thì không đủ, cho nên thứ bạn sáng nay thì đủ. Như vậy là quý vị còn nhớ được cái cuốn sách này chưa? Nhớ rồi. Nhưng mà mình có đọc chưa? Mình có đọc chưa? Và tôi nhận thêm là một khi trong cái đời sống của quý vị có gì khó khăn thì tất cả quý vị hãy đưa cuốn sách này của phân tích và khẩn bại xong rồi là dựng ra và coi thử cái khó khăn của mình là như thế nào và phải giải quyết như thế nào. Bởi vì thường thường là sống là một tấm thẻ thôi, mà như đây tôi làm đến một 169 đề bài, như vậy là rất là dài, rất là dài. Có thể giúp được cho quý vị trong cái mục khoa này, và tôi nghĩ rằng là cái xã hội trong ngày càng khó khăn, và do kinh nghiệm của con người quá nặng, cho nên mình phải được các cú Phật để thao gỡ cho chuyện của chúng ta để đem lại cái hạnh phúc cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho đất nước, cho quê hương chúng ta. Chúng ta đừng có đơn vị cái hệ thống ngoài chuyện thằng không ra ngoài những quạt nghiệp báo đâu, ngoài chuyện là để người ta hôm nay còn phải những quạt nghiệp báo, chúng ta phải chấp nhận như vậy để mà thảo luận. Và xin năm mới thì lấy được các bạn
tăng bằng về bản thân của quý vị, gia đình và tất cả bà con của quý vị trong năm tới có vô lượng an lành và thân tập và đạt pháp môn từ các hoàn cảnh của mình có hiệu quả cao hơn trong năm vừa qua. Và lớp học này chúng ta tạm nghỉ một thời gian để khi nào tới giáp hết rồi tôi sẽ thông báo và thì sẽ tổng hợp lại, vì tôi còn tạm nhận thức thời gian nữa để hoàn thành bộ tác phẩm mà tôi đang còn lần được. Cho nên
khi nào mà tôi đã hết rồi thì tìm tâm ra điện thoại là vì việc ra một tâm được. Vì sao? Bởi vì ở ngoài nó mạnh lắm, thì tôi nghĩ của mình rất là mỏng. Tôi còn một người không đang ở sân viện nên mình không thể đem đi cảm từ cái mỏng manh của mình mà cảm cái đó được. Nhưng nó phải thật sự là yên lặng. Và đã yên lặng cho nên là cảm bảo ra được rất là nhiều ở đây. Và tôi làm việc chắc ở tối thứ hôm. Tối thứ hôm tôi bị bảo quản. Và tôi biết là ngày sau tôi phát hiện ra một điều rất là vui. Tôi bảo một trong những là tôi cứ thắc mắc hoài mà tôi tìm cách liên lạc để tôi đi ra để họ giúp mình một chút từ từ nhiều về làm cho cái máy cái tình nhưng mà không được. Trong cái bản dịch chúng ta gọi là chúng ta đấy là có cái thứ này. Còn có cái thứ này gọi là chủ lý. Chủ lý là gọi là cái dịch gia. Nhưng mà khi tôi chẳng bạn từ hàng ấy từ nó qua nhưng mà trong cái tình hắn còn cái lý này. Lý này những cái rõ ràng thì lý này cũng có từ không ra hình cũng không nhập được. Tôi để như vậy tôi chẳng được hỏi. Tôi hôm qua tôi nói thôi thì mình mở cái kéo của cái bạn bên phản luôn. Thì may là trong cái bạn bên phản họ có chủ nhạc cho mình một cái chủ lý này. Nhưng mà làm ra làm sao mà đưa vào ở nơi được, ở nơi cái bài của mình. Thì nói rằng là tôi được rồi. Thì tôi nói như vậy là tôi trả sẵn. Tôi có tô rồi, tôi đã rồi, tôi đã vào được rồi đấy đi. Cái vấn đề của mình là gì thế này. Nhưng mà khi chạm vào rồi đó là thích trừ thành chân nhau thì cộng đồng dùng không nữa phát hiện ra được làm được cái chuyện này rất là vui. Thì nếu mà mình ở ngoài thì không có làm được. Cho nên tôi hỏi năm nay thì mình phải chân được cái quyết định thì làm được. Cho nên là vì phải thoát thì cho chúng tôi yêu cầu mình thức. Bởi vì tôi là thức là tôi là thức cho vì thì cũng phải có tôi. Cho nên khi nào tôi ra thức cho tôi thấy tù dân tôi ra thức thì tôi như thế rõ cửa mà vì tôi có thể tự do. Và bây giờ chúng ta cũng dậy để thôi được.
bờ. Hoa mình cười không nói, huyền áo như chiều mơ. Này hoa hoa có biết mùa xuân có bao giờ? Này xuân xuân có biết ai về giữa nắng mưa? Đời trôi trôi đi mãi, em có thấy mùa xuân tâm tình lòng nở hoa? Ngày nào hoa cũng nở, em biết mùa xuân nào? Mùa xuân không lái thứ, em ngợi ca tình nào? Tình im lặng ly ngôn, đời trôi trôi đi mãi, em có thấy mùa xuân tâm tình lòng nở hoa? Ngày nào hoa cũng nở, thấy xuân trong hơi thở, thấy xuân trong bước đi, mỉm cười xuân thường phải. Ôi xuân đẹp diệu kỳ.
Ôi xuân đẹp diệu kỳ.